Thử tưởng tượng một chút nhé. Một khu vườn rộng lớn, dọc bóng cây, nghe qua thì có vẻ rất thư giãn đúng không?
Một không gian lý tưởng để nghỉ ngơi đấy chứ.
Nhưng mà sự thật lại không hề yên tĩnh chút nào. Bên trong khu vườn đó là có tận 300 vị triết gia uyên bác đang cãi nhau ỏm tỏi.
Wow, 300 người cơ à? Khá là hỗn loạn đấy.
Chính xác, họ tranh luận về đủ mọi thứ trên đời. Kiểu từ chuyện chính trị vĩ mô, chiến tranh, vua chúa, cho đến những thứ như chuyện làng xóm, phụ nữ, đàn ông, nước hoa, và cả chuyện tối nay ăn gì nữa.
Nghe quen quen nhỉ? Nó làm tôi nhớ đến một thứ ở thời hiện đại.
Đúng rồi đấy. Sự ồn ào, hàng trăm luồng ý kiến đan chéo nhau, không ai chịu nhường ai. Khung cảnh này giống hệt như việc chúng ta mở bảng tin mạng xã hội lên vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày vậy.
Một sự quá tải thông tin.
Kiểu nhiễu loạn, và đôi khi là hoàn toàn vô nghĩa. Và chào mừng quý vị đến với buổi đào sâu tri thức hôm nay. Chủ đề của chúng ta bắt nguồn từ chính bối cảnh ồn ào đó.
À, nguồn tài liệu hôm nay là một văn bản cổ xưa cực kỳ quan trọng, Kinh Bố Cha Bà Lâu, hay còn gọi là Potapada Sutta, thuộc trường bộ kinh, nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn nó đơn thuần như một câu chuyện tôn giáo đâu.
Đúng vậy. Sứ mệnh của chuyến hành trình này là một cuộc khảo cứu từ nhiều lăng kính. Chúng ta sẽ đặt góc nhìn tâm linh của Ấn Độ cổ đại, cùng với tư duy nhân quả khoa học và cả cuộc sống hiện đại lên bàn cân.
Mục tiêu là bóc tách xem cách Đức Phật giải quyết sự quá tải thông tin, sự chấp ngã và những câu hỏi siêu hình vô bổ như thế nào.
Từ đó thì rút ra những lối tắt về trí tuệ, từ bi, giúp mọi người áp dụng ngay vào sự bình an trong thời đại này. Vậy, chị có thể đưa chúng ta trở lại hiện trường không? Cái khung cảnh 300 vị triết gia cãi nhau này cụ thể diễn ra thế nào?
À, câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng sớm tại rừng Kỳ Viên. Lúc đó Đức Phật đi khất thực, nhưng thấy còn quá sớm, nên Ngài quyết định đi dạo qua vườn của Hoàng hậu Malika.
Ồ, và đó là nơi họ đang tụ tập à?
Chuẩn luôn. Tại đây có một vị du sĩ ngoại đạo, tức là một nhà tu hành thuộc trường phái triết học khác, tên là Bố Cha Bà Lâu. Ông ấy đang tụ họp cùng khoảng 300 đệ tử và ồn ào bàn luận về những chủ đề mà văn bản gọi là phù phiếm.
Kiểu như chiến tranh, trộm cắp, anh hùng với đồn đại các thứ đúng không?
Đúng vậy, vô số lời đồn đại luôn.
Danh sách những chuyện phù phiếm này, thú thật nhé, tôi thấy nó chính là phiên bản cổ đại của cái trò doom scrolling, kiểu lướt mạng xã hội vô thức bây giờ ấy.
Một sự so sánh rất thú vị. Tâm lý con người xưa nay vẫn vậy mà.
Rõ ràng, mọi người tiêu thụ hàng núi tướng tin, kiểu ai đang mặc đồ gì, drama dưới showbiz. Chúng ta thích những thông tin mang lại cảm giác kích thích ngắn hạn, dù chúng không mang lại giá trị cốt lõi nào.
Và nó âm thầm rút cạn một lượng khổng lồ năng lượng nhận thức. Sự tiêu hao đó thực sự rất lớn. Nhưng mà anh biết điều gì đáng nói nhất ở đoạn này không?
Là cách họ phản ứng khi gặp nhau à?
Chính xác. Từ xa, thấy Đức Phật bước tới, Bố Cha Bà Lâu lập tức yêu cầu 300 đệ tử phải im lặng ngay.
Ồ, ông ấy ra lệnh im lặng luôn.
Ừ, ông ấy bảo là Sa môn Gotama đang đến, ngài ưa mến sự trầm lặng. Nếu biết hội chúng này yên tĩnh thì ngài có thể ghé đến. Dù là người ngoại đạo có hệ thống triết lý khác biệt hoàn toàn, ông ấy lại thể hiện một sự tôn trọng tuyệt đối.
Quá hay. Và ở chiều ngược lại thì Đức Phật cũng không hề bước vào với thái độ trịch thượng kiểu, à một người đã giác ngộ.
Không hề, ngài không phán xét. Kiểu như tại sao các vị lại phí thời gian vào mấy chuyện tầm phào này?
Ngài lịch sự ngồi xuống và hỏi họ đang bàn về vấn đề gì? Sự tương tác này chứa đựng một bài học đạo đức nền tảng quá tuyệt vời. Dù là bậc toàn giác, ngài không khinh mạn những người đang có quan điểm sai lệ hay gọi là tà kiến ấy.
Đúng, ngài dùng sự tĩnh lặng, cởi mở và lòng từ bi để kết nối, chứ không dùng quyền uy để đàn áp.
Và chính là sự cởi mở đó, bầu không khí thay đổi cái dục luôn. Bố Cha Bà Lâu dẹp ngay mấy chuyện phiếm sang một bên. Ông ấy đưa ra một bài toán triết học cốt lõi mà nhóm của ông đang cãi nhau bế tắc.
Đó là câu hỏi làm sao để diệt tận các tăng thượng tưởng.
Dừng lại một chút để làm rõ khái niệm cho người nghe dễ hình dung nhé. Tưởng ở đây là nhận thức, suy nghĩ. Còn tăng thượng tưởng là những trạng thái nhận thức cực kỳ vi tế, cao siêu.
Vấn đề là giới triết học Ấn Độ thời đó giải thích nguồn gốc của nhận thức thế nào đúng không? Bố Cha Bà Lâu phơi bày 4 quan điểm phổ biến nhất lúc bấy giờ.
Bốn quan điểm đó là gì vậy chị?
Thứ nhất là thuyết hư vô. Họ cho rằng nhận thức sinh ra và mất đi ngẫu nhiên, chả có nguyên nhân gì.
Kiểu tự nhiên nó thế à?
Ừ, tự nhiên nó thế. Thứ hai là họ đồng nhất nhận thức chính là một linh hồn bất biến bên trong con người.
À, một cái linh hồn cố định. Còn thứ ba và thứ tư thì sao?
Hai cái sau thì mang màu sắc thần bí. Họ cho rằng có một thế lực bên ngoài điều khiển tâm trí. Ví dụ như pháp sư có phép thuật, hoặc các vị thần linh ép nhận thức nhập vào hay rút ra khỏi cơ thể.
Chà, nếu tôi mà sống ở thời đó, nghe mấy giả thuyết vậy chắc tôi thấy bất lực lắm. Kiểu tâm trí mình bị phó mặc hoàn toàn cho trò chơi xúc sắc của vũ trụ hoặc bị thế lực siêu nhiên giật dây.
Cảm giác không làm chủ được bản thân đúng không?
Chắc luôn, khái niệm làm chủ bản thân coi như vứt đi. Tôi đoán là Đức Phật bác bỏ mấy cái này bằng một cách giải thích logic hơn nhiều.
Chắc chắn rồi. Đức Phật gạt bỏ hoàn toàn yếu tố phép màu hay ngẫu nhiên. Ngài đưa ra tư duy cốt lõi của chánh kiến, đó là nguyên lý nhân quả.
Nguyên lý nhân quả? Mọi thứ sinh diệt đều có điều kiện đúng không?
Đúng vậy. Ngài khẳng định mọi thứ sinh diệt đều có điều kiện. Nhận thức diệt trường là do sự học tập. Mà học tập ở đây không phải là ngồi đọc sách đâu nhớ.
Thế nó là gì?
Nó là một quá trình tu tập, rèn luyện có phương pháp rõ ràng.
Wow, góc nhìn này thật sự mang tính đột phá đấy. Khi đọc đến đoạn này, cảm giác của tôi không khác gì đang đọc một tài liệu thần kinh học hiện đại.
Anh thấy nó giống thế nào?
Thì tâm trí không bị điều khiển bởi một thế lực thần bí nào, mà nó vận hành giống như một cơ bắp. Ta phải tập gym cho não bộ thông qua một lộ trình cụ thể.
Tập gym cho não bộ, một sự ví von rất chuẩn xác. Lộ trình rèn luyện này đi từ ngoài vào trong. Bước đầu tiên, nền tảng của mọi thứ, chính là giới luật.
Tức là đạo đức cơ bản như không sát sanh, trộm cắp, lừa dối à?
Đúng rồi. Tâm lý học cũng chứng minh là khi hành vi đi ngược lại lương tâm, tâm trí sẽ liên tục tạo ra lo âu, cắn rứt. Nội tâm không an toàn thì tâm trí không thể tĩnh lặng.
Khá là hợp lý. Giải quyết xong phần nền móng đạo đức rồi, thì bước tiếp theo trong giáo án tập gym này là gì?
Bước thứ hai gọi là hộ trì các căn.
Nghe hơi hàn lâm nhỉ? Chị giải thích dễ hiểu hơn được không?
Hiểu đơn giản là thiết lập màng lọc cho các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đức Phật dùng một ẩn dụ rất hay, Ngài bảo phải như con ong hút mật từ hoa, mà không làm tổn thương màu sắc và hương thơm của hoa.
Ồ, cái này giống hệt như khái niệm chế độ ăn kiêng thông tin à? Digital detox mà thời nay hay gọi.
Tơi mặt sát trên mạng, thì tâm trí làm sao yên ổn?
Việc làm con ong hút mật, tức là vẫn lên mạng đọc tin, nhưng chỉ lấy thông tin hữu ích rồi bay đi, chứ không nạp rác vào đầu.
Đúng mạch tư duy đó. Khi ngừng nạp rác từ bên ngoài, tâm trí lắng xuống, và bước tiếp theo tự động mở ra. Đó là hành trình đi qua 4 tầng thiền định.
Quá trình này vận hành ra sao? Người ta hay nghĩ thiền là nhắm mắt không nghĩ gì cả.
Không thụ động thế đâu. Nó là sự tập trung cao độ để lột bỏ các nhận thức thô phô. Ở tầng thứ nhất, ta tách khỏi ham muốn vật chất, nhưng vẫn còn tư duy. Lên tầng 2, tư duy lý luận dừng lại, đạt trạng thái hỷ lạc do sự tập trung tuyệt đối. Nó rất giống trạng thái flow trong tâm lý học.
Trạng thái dòng chảy, say mê quên hết xung quanh.
Đúng rồi, lên tầng 3, cảm xúc hưng phấn biến mất, chỉ còn tỉnh thức nhẹ nhàng. Đến tầng 4 thì mọi cảm giác vui buồn thô ráp bị lột bỏ hết, đạt đến sự vi tế nhất.
Tức là nó giống như việc bóc từng lớp vỏ hành, lớp ngoài cùng ồn ào rơi rụng dần, cho đến khi đạt được lõi của sự tĩnh lặng.
Và sự biến mất đó tuân theo đúng quy luật nhân quả, không cần phép thuật nào cả.
Khoan đã, chỗ này có một vấn đề. Nếu tất cả các lớp nhận thức đều bị bóc tách và rơi rụng dần như vỏ hành, thì cái cốt lõi còn lại là gì? Bố cha bà Lâu tung ra câu hỏi hốc búa nhất luôn. Vậy tưởng tức là nhận thức và tự ngã tức là cái tôi là một hay là hai?
Đây là đỉnh điểm triết học của toàn bộ văn bản. Thay vì phán quyết ngay, Đức Phật lật ngược vấn đề, bắt bố cha bà Lâu tự định nghĩa xem cái tôi đó hình thù ra sao.
Bố cha bà Lâu cũng khôn ngoan lắm. Ông ấy đưa ra luôn ba loại nhã chấp. Một là cái tôi thô phù vật lý, tức là thân xác. Hai là cái tôi do ý thức tạo ra. Và ba là cái tôi vô sắc, kiểu dạng năng lượng vô hình.
Ông ấy liệt kê hết mọi dạng thức con người có thể tưởng tượng ra. Nhưng Đức Phật đã chứng minh rằng, dù là loại tôi nào, thì nhận thức vẫn luôn thay đổi.
Kiểu sáng vui chưa buồn chưa bực mình à?
Đúng. Nhận thức liên tục trôi chảy sinh diệt, trong khi người ta lại tin có một cái tôi bất biến. Do đó, tưởng và ngã là khác nhau. Chấp ngã chỉ là ảo tưởng, vô ngã mới là bản chất.
Đoạn này hơi khó nuốt với tư duy thông thường, nhưng mà văn bản có một cái ẩn dụ cực kỳ đặc sắc về sữa bò do cư sĩ Kitta khơi mào, đúng không? Chỉ nhắc lại cái đó đi.
À, ẩn dụ về sự biến đổi của sữa bò. Sữa tươi để lâu sẽ lên men thành sữa chua.
Rồi đánh sữa chua lên thành bơ lỏng, cô đặc lại thành bơ đặc. Và tinh chế thì ra bơ tinh khiết, ghi.
Vậy khi anh cầm hũ bơ tinh khiết trên tay, anh gọi nó là sữa tươi được không?
Đương nhiên là không rồi. Bơ không phải là sữa chua. Quá khứ không phải là hiện tại. Mọi thứ liên tục trôi chảy. Nếu chỉ vào cục bơ mà khăng khăng gọi là sữa tươi thì thật vô lý.
Đúng thế. Mọi thứ là một tiến trình. Vậy nên Đức Phật giải thích rằng ngôn ngữ hay danh tự thế gian chỉ là công cụ để giao tiếp, không phải là chân lý tuyệt đối. Ngài dùng từ ta nhưng không bám chấp vào nó.
Khi bị Đức Phật lột sạch cái phao cứu sinh mang tên bản ngã, chắc bố cho ba lô chơi với lắm.
Rất chơi với. Con người khi bị đánh sập cốt lõi niềm tin thường hay bám víu vào những khái niệm siêu hình. Và bố cha ba lô đã dồn dập tung ra 10 câu hỏi vĩ mô nhất.
Thế giới này có vô biên không? Nó có ngày tận thế không? Sinh mệnh và thể xác là một hay hai? Như Lai có tồn tại sau khi chết không?
Toàn những câu hỏi vũ trụ học, Đức Phật đáp lại thế nào? Đại đáp bằng một sự dứt khoát, khiến nhiều người sững sờ. Ta không trả lời.
Từ chối trả lời luôn. Không lẽ ngài không biết?
Không phải. Đây được gọi là sự im lặng cao quý, noble silence. Đức Phật không trả lời vì những câu hỏi này không đưa đến sự giải thoát, không diệt trừ đau khổ. Tham gia vào những tranh luận đó là vô bổ.
Chỗ này có ví dụ kinh điển về mũi tên tầm độc. Kiểu bị bắn một mũi tên kịch độc, thay vì nhiều bác sĩ rút ra chữa ngay, lại cứ đòi điều tra xem ai bắn, cung làm bằng gỗ gì, lông chim gì.
Đợi điều tra xong thì anh ta chết vì nhiễm độc mất rồi.
Chính xác. Tôi nhớ Đức Phật còn dùng thêm mấy ví dụ hài hước lắc để châm biếng.
Anh kể nghe thử xem.
Kiểu những đạo sĩ bàn về thế giới siêu hình, giống hệt một anh chàng tuyên bố yêu say đắm cô gái đẹp nhất nước, nhưng khi bị hỏi tên gì, giai cấp nào, ở đâu thì bảo không biết.
Thật là một sự lãng mạn vô lý.
Hay là việc hì hục xây thang để leo lên lầu nhưng chả biết cái lầu ở hướng nào. Mù quáng thật sự, xây triết lý phức tạp cho một mục tiêu hư ảo.
Quá thấm thía. Thay vì những điều hư dối đó, Đức Phật chỉ trả lời dứt khoát 4 điều thiết thực, gọi là tứ diệu đế.
4 sự thật cao quý. Nó giống như một phác đồ điều trị bệnh đúng không?
Đúng rồi. 1. Khổ, thừa nhận bệnh. 2. Nguyên nhân của khổ, bắt mạch, tìm nguồn gốc như lòng tham. 3. Sự chấm dứt khổ, khẳng định bệnh chữa được, tức là niết bàn. Và 4. Con đường chấm dứt khổ, kê đơn thuốc bát chánh đạo.
Thiết thực, có thể tự kiểm chứng ngay, chả cần thép màu. Nhưng mà chị biết tâm lý đám đông rồi đấy. Cái hậu quả của cuộc đối thoại này là gì? Khi bố cha ra bà lâu tán thành Đức Phật thì mấy du sĩ ngoại đạo kia phản ứng sao?
Họ lập tức bâu lại mỉa mai và chế nhạo ông ấy. Họ trách tại sao lại đi xưng tán một người không trả lời được mấy câu hỏi triết học vĩ đại.
Sức ép từ vòng tròn quan hệ thật khủng khiếp. Tôi bày tỏ sự khâm phục với bố cha bà lâu ở điểm này. Dù bị đồng đạo mỉa mai, ông vẫn bảo vệ Đức Phật vì nhận ra phương pháp này dựa trên thực tại và quy tắc nhân quả.
Ông ấy là một trí thức đích thực, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể tổng hợp những bài học ứng dụng cực kỳ mạnh mẽ cho đời sống hiện đại, vượt ra ngoài tôn giáo.
Chị tổng kết lại giúp mọi người đi.
Đầu tiên là phải lọc thông tin, bỏ qua những tranh luận siêu hình vô bổ trên mạng. Hãy dũng cảm áp dụng sự im lặng cao quý và tập trung giải quyết nỗi khổ hiện tại của bản thân. Rút cái mũi tên tầm độc là stress, lo âu ra.
Chuẩn. Thứ hai là hộ chỉ các căn.
Đúng. Quản lý chế độ ăn kiêng thông tin, không nạp rác vào tâm trí.
Và bài học thứ ba là về sức mạnh của sự buông bỏ ngã chấp. Nhiều người sợ bỏ cái tôi đi thì sẽ rơi vào trống rỗng.
Trừ ngã chấp, tháo lớp áo giáp nặng nề xuống, ta không trống rỗng mà sinh ra sự hân hoan, khênh an và chánh niệm. Giải phóng bản ngã mang lại niềm vui sảng khoái tuyệt đối.
Một cái kết logic mà tôi nhớ kết cục của các nhân vật trong kinh cũng rất có hậu. Cư sĩ Siddha thì đắc quả A-la-hán, còn bố cho bà lâu thì sao?
Bố cha bà lâu được Đức Phật phá lệ. Thường người ngoại đạo phải qua 4 tháng thử thách mới được xuất gia, nhưng ngài cho phép ông xuất gia ngay lập tức.
Wow! Vì sao vậy?
Vì ngài thấy ông là người có mắt duy nhất giữa đám đông mù lòa. Bố cha bà lâu sau đó cũng thành A-la-hán, đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Trái ngọt của sự cởi mở đấy.
Tuyệt vời! Vậy là chúng ta đã tóm tắt chớp nhoáng chuyến hành trình này. Từ một khu rừng ồn ào những chuyện phiếm, chúng ta đi qua sự vận hành nhân quả của tâm trí. Lột bỏ các lớp áo của cái tôi để người nghe tự ngẫm.
Đức Phật đã nhắc nhở, ngôn ngữ chỉ là danh tự thế gian, dùng những không chấp trước vào nó. Vậy hãy thử nghĩ xem, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, bao nhiêu phần trăm những lo âu, giận dữ và đau khổ thực chất không đến từ hiện thực.
Mà đến từ chính những nhãn mác đúng không?
Chính xác. Nó đến từ những nhãn mác, khái niệm và ngôn từ cứng nhắc mà chúng ta tự gắn lên bản thân mình và những người xung quanh. Kiểu như kẻ thất bại, người không đủ tốt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngay hôm nay chúng ta thử tháo gỡ những nhãn mác ấy xuống?
Một câu hỏi thực sự đáng suy ngẫm cho tất cả chúng ta.
Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi đào sâu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình tri thức tiếp theo.